Có nghĩa là thời khóa là cái khuôn để mà làm cho mình đừng có giải đãi, nhưng mà quan trọng là nội tâm thanh tịnh, chứ không phải là hay có thời khóa là muốn tán loạn cỡ nào cũng được, không có sợ, thì không có phải như vậy. Nhưng mình phải biết đó là thời khóa là giống như là giả thôi, không có phải là như vậy là tu đâu. Lên thời khóa cái đó chưa phải là tu đâu. Tu là nội tâm không có bị những cái phiền não, những cái vọng tâm nó khởi lên, nó làm cho cái tâm mình bất an, không thanh tịnh nữa. Tu là nội tâm, chứ thời khóa là giả thôi. Nhiều khi mình cứ thấy mình có nhiều thời khóa rồi mình tưởng mình là chắc chắn được rồi, giống vậy. Nhưng mà nội tâm là vọng niệm không có hàng phục được, mà phiền não quá nhiều, cho nên lâm chung nguy hiểm quá. Còn người ta không có thời khóa gì hết mà người ta hàng phục được vọng tâm đó, thì người ta vãng sinh. Cho nên thời khóa là để trị cái bệnh giải đãi thôi. Quan trọng là nội tâm. Nội tâm của ông đó là không có để những cái tạp tâm, những cái tạp niệm khởi lên. Bởi vậy đó, như Chương Hiếu nói niệm Phật, niệm 10 câu đầu đó, coi cái tạp tâm nó xen vô bao nhiêu. Niệm thì sẽ thấy, cái tiếng Phật chưa rõ là thấy rõ lắm, nó xen đủ loại đó. Rồi niệm 10 câu đầu là thất bại rồi đó, niệm thêm 10 câu nữa coi nó xen bao nhiêu. Rồi biết cái số, nếu không biết cái số cũng không có nắm được đâu. Là ký số đó, là pháp ký số của tổ đó. Có nhiều khi chúng ta niệm có số chúng ta mệt mỏi, nhưng mà tu một thời gian sẽ biết không có ký số không cách gì mà làm được, không thể nào mà cái tâm nó định xuống được đâu, khó lắm. Tổ nói bỏ phương pháp mà ký số này đó thì khó mà có thể tình niệm nói tiếp, khó lắm. Mà sự thật như Chân Hiếu lúc trước cũng có một thời gian là không có xài, rồi thấy nó loạn là lại xài. Khi xài cái pháp này một thời gian nó định á, lại bỏ, lại thấy nó định rồi. Nhưng mà không phải đâu, không có bỏ, cứ xài luôn đó. Thì thấy là mình kiểm soát 10 câu nó dễ lắm. Chứ mình không có xài thập niệm đó, cái tâm mình nó loạn, mình không biết là lúc nào. Rồi mất, giống như mất mấy tiếng đồng hồ cũng không biết là nó loạn lúc nào. Cho nên 10 câu mình kiểm soát nó, coi 10 câu này nó loạn bao nhiêu. Nếu nó loạn đó, mình làm thêm 10 câu khác, đừng có cho nó xen. Thì nếu mà muốn vậy đó, cái tiếng phải nghe sâu lắm. Cái A Di Đà Phật nghe nó, nó vô rất là sâu xa trong lòng. Mà nó vô sâu rồi đó, nó phải có cái niềm tha thiết, nó cộng trong cái tiếng này, nó mới có thể đứng được. Chứ cái tiếng nó vô trong tâm rồi đó, cũng chưa có đứng vững được đâu. Nó cũng còn loạn, nó cũng còn li ti cái gì đó. Mà cái lòng thành nó đã nhập vô được rồi, thì quả thật là cái tâm hoàn toàn là Phật hết. Chứ là do tính nguyện hạnh đó, cái lòng thành mà cộng với cái âm thanh, hai thứ nó hợp được đó, thì là không có tạp tâm gì hết. Thì cái đó là tu hành rồi đó. Thì cái đó là tu được 10 câu thì chúng ta làm thêm. Làm giống như một tiếng đồng hồ thì có thể được 100 câu không loạn, ví dụ như vậy. Cũng được 10 lần như vậy, thí dụ vậy. Là nó loạn, thì như vậy cứ tu thì lâu ngày nó quen rồi đó. Khi nó quen là cái sức định nó tăng. Cái sức định nó tăng thì chúng ta sẽ thấy cái sự loạn tâm nó giảm. Nó giảm rõ rệt lắm, thì phiền não nó sẽ giảm, mới thấy mình bớt khổ. Còn nếu mình có dùng phương pháp của tổ, mình cứ niệm luôn tuồng mà mình để ý gì hết, 10 năm nhìn lại khổ giống nhau. Tiếng Phật thì như nhiều hơn đó, nhưng mà như khổ không có khác bao nhiêu đâu. Rồi bao nhiêu thứ trong lòng, cho nên nó giống như là thời gian không có dài để đủ để làm cái công phu thanh tịnh đâu, không có giỡn chơi được. Bây giờ giống như 5 năm, 10 năm nữa trôi qua mà không có hạ thủ đàng hoàng đó, thì cái tâm biết chừng nào mới thanh tịnh được. Cho nên ngày vãng sinh đó, nhiều khi buồn lắm. Một đời cố gắng nhưng mà không cố gắng hết sức, cũng không có người chỉ điểm, cứ tưởng vậy là được đó. Thì cho nên người không vãng sinh là tại vậy hết, là không có ai chỉ điểm, không có ai nhắc nhở nó dễ, nhưng mà nó không phải dễ cho người giải đãi đâu. Nó dễ vãng sinh, dễ cho người tinh tấn. Người giải đãi không có dễ. Giống như tu ít quá, lúc nào cũng không có để tạp tâm nó xâm nhập trong cái tâm của mình. Tâm của mình phải dùng hết cái tim gan lòng thành để niệm cái danh hiệu Phật. Như là con nhớ mẹ vậy, không có quên. Lúc nào cũng niệm vậy. Lúc im lặng đó, cái tiếng Phật trong tâm vẫn niệm, chỉ cầu tương ưng với Phật. Trong tâm sáu chữ, hay là bốn chữ hồng danh, rõ ràng không có một chút tạp niệm gì hết. Đó, cái đó gọi là tương ưng với Phật. Có nghĩa là trong tâm rõ ràng cái tiếng Phật đó là rất rõ rồi, thì mình với Phật là có sự cảm ứng đó. Như vậy thì mới được. Đừng có khởi cái tâm là muốn thấy Phật hiện ra, hay là muốn biết trước những cái tương lai hay là những cái gì huyền bí. Đừng có bao giờ thích cái đó. Hay là muốn nghe mùi hương, hay là muốn có ánh sáng, hay là muốn mình ngồi đây là ai nhìn mình giống như người ta cũng thấy mình có ánh sáng, hay là mình nghe mùi hương, mình thấy Bồ Tát. Đừng có bao giờ khởi cái tâm đó. Khởi cái tâm đó nó cũng là tạp niệm nữa. Phải dùng cái ký số dẹp nó. Không có cái tâm gì hết, chỉ là cái lòng thanh tịnh, thoải mái, an lạc để mà niệm cái danh hiệu này. Tất cả các thứ đều dẹp hết, không có để cái tâm muốn cái gì hết. Cũng đừng có tu nhọc nhằn quá, đừng có làm quá mức, cũng như là cái sức mình lại được nửa tiếng mà mình lại tới 2 tiếng giống vậy á, thì là mình làm cho cái cơ thể mình nó nhọc nhằn quá, nó quá khổ. Nếu mà dụng như vậy ra thì dụng được thời gian, cái cơ thể nó mệt mỏi, cho nên tâm nó không có thanh thản, không có thoải mái, cho nên việc tu nó không có như pháp. Cái sự vãng sanh lại càng khó. Nếu người quá tinh tấn á, mà qua cái sức của mình á, thì một thời gian là mình sẽ thấy tâm lực của mình nó mệt mỏi lắm. Mà như vậy đó, nó lại không phải là cái pháp để vãng sanh dễ. Tại sao mình tu vừa đúng mức mình rồi mình từ từ mình tăng nó lên, tăng nó theo cái sức. Cái sức của mình tu nó tăng từ từ. Việc tu đó là dài hạn. Tuy nó cần thời gian rất dài, nhưng mà cơ thể và tâm linh phải sảng khoái, phải nhẹ nhàng, phải dung hòa nó, để nó đi đường xa mà nó không thấy mỏi mệt, mà thấy vui, thấy thanh thản. Cái đó là giống như Ngài chỉ điểm rồi đó, chỉ điểm cho mình tu. Đừng có coi thường mấy cái này. Đi đường xa sẽ biết, không có chuẩn bị là khát nước, là đói, là đủ loại hết đó. Cho nên là phải chuẩn bị rất kỹ để mà tu. Ngày tháng trôi qua, càng ngày cái tâm càng thoải mái, thanh thản. Còn không mấy là sẽ không như pháp. Chúng ta sống ở thế gian này không có thể mà siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Cái lý do chánh là vọng tâm của chúng ta. Không có gì lạ hết. Sở dĩ mà người ta thành thánh, thành hiền như Đức Thế Tôn, thành Phật, các vị Bồ Tát hay là những vị tổ sư như Ngài Quảng Khâm thí dụ vậy, rất là lỗi lạc, là tại vì khắc phục được cái vọng tâm. Chúng ta không khắc phục được, mà phương pháp là niệm Phật, nghe rõ lòng thành, ký số, là khắc nó, khắc phục nó. Tổ nói cũng không có gì lạ đâu, phương pháp khắc phục nó đây là tổ dạy, quý vị nghe. Muốn khắc phục cái vọng tâm này đó, thì lúc niệm Phật, nghĩ mình đã chết rồi, mà chưa được vãng sinh thôi. Tại sao? Tổ nói đó, trong mỗi một niệm đều bỏ hết tất cả cái tình niệm thế gian ra ngoài, giữ lại cái tiếng Phật hiệu thôi, không có giữ cái gì hết, tại vì chết rồi. Chết rồi đó thì cái gì cũng bỏ được hết á. Tại vì mình lo này chưa sống, này chưa xong, là mình còn sống. Chết rồi mình không có năng lực lo đâu. Cho nên bây giờ mình sống đây, nhưng mà mình nghĩ chết thì cái tư tưởng là nó vô đó, mình đều có thể lấy niệm Phật đẩy nó ra hết. Tại tôi chết rồi, tôi không có cái năng lực làm cái đó, thì có thể dẹp hết được nó. Còn nếu mình nghĩ mình còn sống đó, thì không cách gì mà đẩy nó ra được. Có nghĩa là trách nhiệm và bao nhiêu thứ nó ràng buộc, nó không cho vãng sinh, nó không cho tu được, là tại vì chưa thấy mình chết. Ngài nói nếu mà ông nghĩ ông chết rồi, thì cái đoạn này đó Ngài Hư Vân cũng dạy vậy. Người bắt đầu dụng tâm đầu tiên là phải nghĩ mình đã chết, thì mới có thể hàng phục được cái vọng niệm này. Nếu không có làm vậy đó, không có làm nổi với nó, giống như nó rất là khó trị. Nó là bệnh của chúng sanh. Muốn vãng sinh ra thì như vậy, giữ lại cái tiếng Phật hiệu thôi, không giữ gì hết, cứ niệm A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, không có để gì trong lòng hết. Cái gì tới đều không có, tôi chết rồi, không có lo đó, không có nghĩ cái đó. Cái niệm gì cũng dẹp hết. Làm thế nào để niệm như thế là vì ta đã chết rồi đó. Ta đã chết rồi, tất cả vọng niệm không có vướng mắc cho ta được. Cái gì cũng không dính vô được, tại vì vọng niệm là nó móc cái tâm mình, nó giống gì, nó kéo mình đi. Phải lo cái đó, phải làm cái đó, ta đã chết rồi thì không có kéo đi đâu được hết đó. Giống như là cái phương pháp của Ngài. muốn niệm Phật được thanh tịnh đó thì buông xả hết, cái gì tới cũng đẩy nó ra ngoài hết, khó lắm. Tại vì mình có ngã chấp, mình có lòng sợ hãi, mình có ưu tư, mình có hy vọng, mình có nhiều lắm, cho nên nó mấy cái đó là mấy cái nền tảng để cho mấy cái vọng tâm nó bám vô đó, nó có cái lý do nó ở với mình. Mình không có đẩy nó được. Nhưng mình đã chết rồi, ta đã chết rồi, thì những cái thứ đó nó không có móc vô tâm mình được, nó không có làm vướng lại được. Niệm được như thế thì lợi ích sẽ rất là lớn lao. Những người có tri kiến mà nhỏ nhoi, hiện thời hễ có một chút công phu gì liền tự mãn, không muốn tiến nữa, đó là vậy. Cái sự hiểu biết còn thấp kém thì khi mà đạt một chút công phu liền ngừng ở đó mà đi viết sách, đi giảng dạy, đi tất cả. Thì tổ nói tự mãn là cho được rồi. Nhưng mà đâu có biết đường đạo là xa xôi, không có cái chỗ kết thúc đâu. Cứ đi nữa đi nó sẽ thanh tịnh hơn đó. Tại sao phải dừng? Tại vì cái tri thức và cái sự hiểu biết không có đủ. Bởi vì là phải nhờ tổ dạy cho, là chỉ điểm cho ta. Chứ không mấy là được một chút là bắt đầu không có tinh tấn nữa rồi, đứng ở đó mà vui rồi. Thì như vậy có thể nguy hiểm tới vãng sinh. Vãng sinh là buông xả mà. Cái gì cũng là tôi đã chết rồi mà còn cái gì nữa để mà dính mắc. Cho nên là buông hết. Mấy cái người giống như vậy đó, 10 người đó là 9 người đợi bị rớt rồi. Tại tự mãn mà, không có tiến tới. Bởi vậy chúng ta cứ trọn một kiếp này hướng về Phật. Kiếp này may lắm được cái hoa sen nhỏ nhỏ vãng sinh là đã vui rồi. Không chắc gì hoa sen lớn lắm đâu. Khi mà mình niệm Phật thì bên Tây Phương có cái hoa sen. Hoa sen đó do công đức của mình. Khi mà mình lâm chung thì thánh chúng hay là Phật Bồ Tát đem cái hoa đó tới đây. Thì nhìn cái hoa thì biết công đức của mình bao nhiêu. Thì nếu người công đức lớn cái hoa có thể là khắp cái hư không này. Đẹp. Có nhiều người công đức nhỏ cái hoa cầm trên tay. Ngài nói đó là cái đời của Ngài là nhiều, nhiều tai họa lắm. Chắc cái đời của mình nghĩ còn nhiều hơn. Tại mình còn có lục lội, có động đất, rồi có sóng thần, rồi có thể là có chiến tranh, có thể là có những cái thiên tai khác nó ập tới mà mình chưa có thấy thôi. Thì tổ nói đó, mình chỉ có hai người để niệm, một người là A Di Đà Phật, một người là Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm hai cái vị này mới không có bị nạn. Đó là tổ nói, muốn hết nạn là niệm hai cái người này, một là A Di Đà Phật, một là Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tai nạn gì mới không có tới với mình, mới có thể tiêu tan được. Dẫu cho bất hạnh gặp thì cũng là gặp dữ hóa lành. Dẫu cho cái nghiệp chướng nặng mà gặp đó, mà vì mình trì niệm Đức là A Di Đà, Đức Quán Âm, thì cái việc dữ nó cũng hóa lành, nó cũng tốt với mình. Kết luận là niệm Phật nghĩ mình đã chết, cái gì cũng không vướng mắc trong tâm. Rồi dùng cái phương pháp của Ngài dạy, thập niệm ký số, nghe cái tiếng nghe cho nó vô tim, nghe tới chừng nào vọng tâm nó không có xen được, cái đó là không vụ. Phải nghe tới mức đó thì có thể 15-20 phút nó mới nghe được vậy. Mình ngồi xuống cái nó loạn lắm, ngồi tĩnh tâm từ từ, mà phải khoan thai nhẹ nhàng, đừng có gấp, lòng phải thư thả, nó chưa có nhập được cũng kệ nó, cứ từ từ, hết 10 câu này thất bại làm lại, làm một hồi nó sẽ nhập. Khi nó nhập được rồi mình sẽ thấy là từng tiếng niệm Phật nó đều rõ, rất là rõ trong lòng. Thì vọng tâm nó đã tan rồi đó. Nó tan ra, cái đó là công phu. Cái đó mới là bản sinh, công phu đó, cái đó. Thì giữ như vậy, 100 câu, thí dụ như vậy, mấy chục câu không loạn, lấy cái đà đó để tiến tu. Ngày tháng, 10 năm trôi qua, mình sẽ thấy cái công phu đó nó đi bao nhiêu xa. Cho nên Ngài Lai Quả nói, người có công phu tu hành rất sợ những cái đó. Tại vì nhìn lại cái quãng đời ngày xưa tôi sống, vọng tưởng điên đảo, những ngày mới nhập đạo và những ngày còn ở tại gia, nhìn lại sợ, tại sao mà tôi có thể sống được như vậy? Sợ tới vậy, tại vì nó phiền quá, nó bao nhiêu là thứ phiền não, nó chất chứa trong tâm. Bây giờ tâm nó thanh tịnh mới biết chỗ rất là tội nghiệp tôi, tại sao ngày xưa tôi chịu khổ như vậy? Mà tôi chịu được mà tôi lại không muốn đi ra chỗ khổ đó, không muốn tâm thanh tịnh. Bây giờ mà mất chánh niệm nó trở lại đó, tại vì cái vọng tâm nó còn ở đó hoài, mất là nó cứ nổi dậy. Cho nên cứ như vậy mà không cho mất, sợ lắm, sợ đi vào cái con đường cũ, sợ trở lại làm cái người đầu tiên chưa nhập đạo đó mà nhớ lại thì sợ lắm nha. Nhưng mà chúng ta đang ở trong đó thì không có sợ gì hết, mà thấy lại vui nữa đó, là rất là thích nữa. Mà các ngài thì rất là sợ, cho nên nhìn chúng sanh là thương. Ai cũng nói tổ gặp mình, tự vì mình nghiệp nặng, người nào cũng nói vậy. Tự vì đã khổ tới vậy, vọng tâm nhất nhiều như vậy mà còn cười được, còn thích như vậy thì không nghiệp nặng sao được. Người thanh tịnh sợ mình, không biết sao mà chịu đựng được, cứ lo lắng cho mình. Giống như người xuống địa ngục vậy, mình đứng mình sợ chứ. Nhưng mà họ vào đó rồi là mê muội rồi, họ khổ lắm. Ráng tu thì nó thoát ra được. Thoát ra rồi thì sẽ thấy ngày xưa thì là tội nghiệp mình, tu chậm quá. Tu chậm ngày nào là khổ thêm ngày đó. Nhưng mà dụng tâm đúng, phương pháp của tổ dụng cho đúng, thư thả, không có chấp trước hình tướng. Không phải là niệm Phật nhiều là tu đâu, mà lòng có loạn hay không, nghiệp chướng nó có ràng buộc hay không, vọng tâm nó có xen tạp hay không, công phu là ở chỗ đó.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.